18i.net giới thiệu câu chuyện con gái tuổi dậy thì cái nóng của tối nay bắt đầu làm tôi khó chịu. Tôi đã tắm 2 lần rồi mà vẫn chưa thấy mát. Ngày mai là thứ hai, là bắt đầu 1 tuần của kỳ thi cuối kỳ. Mấy hôm nay tôi cứ lo nghĩ tới cơ thể tôi đang có vấn đề, nên giờ này ngồi ở đây tôi vẫn chưa có một chữ trong bụng để làm vốn. Chắc là lần này rớt hết quá xui xẻo làm sao đó. Tự nhiên trong người bị nóng ran như sốt. Tôi cầm cuốn sách lên lật tới chương 10 của môn sinh học, môn mà tôi ghét nhất. Hít một hơi thật dài, tôi thở ra có vẻ ngáo ngán. Còn vài chương chưa đọc. Úi trời ơi, sao mà nó dài quá vậy nè. Toàn là những thứ gì đâu không. Chán muốn chết. Tôi vừa nói vừa lật sột soạt xem còn bao nhiêu trang phải đọc. Tôi nhìn lên đồng hồ, còn sớm quá, mới có 7 giờ à. Tôi lảm nhảm như cố tình bắt ép tôi phải ráng đọc cho hết vài chương còn lại. Tôi lại lắc đầu, lại thở dài ngán ngẩm. Bên ngoài, đám trẻ con chơi trốn tìm cười giỡn om sóm làm cho tôi chả tập trung gì được hết. Tôi bước vài bước để đóng cánh cửa buông lại rồi ngồi vào bàn học. Từ hộp tủ của cái bàn học để cạnh giường ngủ, tôi lôi ra một cuốn sách đã đọc dang dở từ mấy hôm trước, đó là cuốn Phái Nữ Nên Biết Những Gì Trước Ngưỡng Cửa Hôn Nhân. Tôi tìm được nó dưới gầm giường của mẹ tôi trong một dịp dọn dẹp lau nhà. Tôi lật tới trang 54, nơi đã được đánh dấu bằng một góc xếp. Tôi bắt đầu đọc tiếp. Những cô gái mới lớn thường hay có sự thay đổi trong cơ thể, hormone sẽ tăng, vú sẽ nở to ra, lông ở hai bên nách và ở âm hộ cũng bắt đầu mọc. Đến tuổi từ 13 tới 16 thì sẽ có triệu chứng của kinh nguyệt, chảy máu âm hộ. Chu kỳ tùy theo mỗi người trung bình là 30 ngày. Tôi ngừng lại ngẫm nghĩ và không khỏi làm cho tôi tò mò, nói thầm trong bụng. Mình đang ở vào lứa tuổi như trong sách nói. Mấy hôm nay mình cảm thấy trong người có cái gì đó khang khác. Nhiều lúc nóng nhiều lúc lạnh, thiệt là bức rất khó chịu. Hai bên ngực thì đau thốn không có lý do. Hôm trước quần của mình ướt đẫm sau khi ngủ thức dậy, làm mình hoảng hồn hết cả buổi sáng. Nghe má của tôi nói con gái có kinh nguyệt là chuyện bình thường nên tôi cũng yên tâm và cho đó là chuyện đương nhiên. Về vấn đề âm mao đã được nhắc tới trong sách, tôi nghĩ là tôi đã có mọc vài sợi lông ở những vùng kín đáo bởi vì mấy hôm trước thấy ngứa ngáy khó chịu, cứ như ai đó dùng lông chổi rơm và chích vào nách và háng của mình vậy. Để kiểm tra, tôi kéo cái váy lụa mỏng lên và đẩy cái quần xì trắng mỏng xuống ngang đùi để khám xét. Tôi nhìn thật kỹ và thấy vài sợi lông măng vừa mới nhú ở phía trên cái lồn của tôi. Tôi thầm nghĩ, sách nói đúng quá, nếu mình không đọc thì đâu biết là cái lồn của mình đã có lông. Tôi cũng vạch nách áo ra xem, ở đó cũng có vài sợi lông măng vừa mới nảy mầm, lông hãy còn sáng, chưa đen. Tôi chăm chú đọc tiếp, khi đến tuổi này thì sự giao hợp với phái nam sẽ dẫn tới có thai, muốn tránh có thai thì phải dùng thuốc ngừa hay là bao cao su. Khi hormone tăng trưởng trong thời kỳ rụng trứng và ngày đầu tiên của chu kỳ, phụ nữ sẽ có những đòi hỏi về sắc thịt, những lúc đó thì nhiệt độ trong mình tăng hơn bình thường. Khi trứng rụng thì sẽ có cảm giác nhói đau bên trong ống dẫn, phải để ý lắm thì mới biết được cảm giác đau nhói này, rất ít phụ nữ cảm giác được điều này. Nếu biết được chính xác thời gian thì xác suất thụ thai sẽ cao hơn. Âm hộ của phái nữ được cấu tạo đặc biệt, khi bị kích thích bất cứ hình thức nào như là sờ mó, hôn hít hoặc là giao hợp thì sẽ tiết ra một dung dịch trắng như lòng trắng trứng gà và có mùi đặc trưng, có thể gọi là dịch nhớn hay nôm na là dâm thủy. Dâm thủy ngoài chức năng bôi trơn thành âm đạo, nó còn giúp cho tinh trùng, dịch nhờn của phái nam lưu thông dễ dàng vào tử cung, giúp cho sự thụ thai nhanh chóng. Một số phụ nữ vì thiếu chất dịch nhờn nên khi giao hợp hay thường bị nóng rát hai bên thành âm đạo. Những lúc như thế thì phải dùng thêm chất bôi trơn, có người sử dụng nước miếng, nhưng cẩn thận, Một số phụ nữ không thích hợp với nước miếng đã bị nhiễm trùng, thường thường thì phái nam nên kích thích cho thật nhiều trước khi giao hợp, như là hôn hít hai đầu núm vú, xoa nắn mép âm hộ. Khi người nữ được kích thích, cảm giác khoan khoái trong lòng và dịch thể tự nhiên phát tiết ra cửa mình, âm hộ, đọc tới đó làm cho tôi không khỏi tò mò. Trong sách nói là nếu kích thích ở âm hộ sẽ làm cho mình tiết dịch nhờn, hừm, ngộ quá, tôi làm nhảm. Trong sách cũng có nói là khi kích thích thì sẽ cảm giác khoan khoái trong lòng nữa. Lúc đó tôi cũng muốn biết cảm giác khoan khoái trong lòng ra sao nên tôi đưa tay phải xuống và cho vào trong quần slip để chạm vào cửa mình. Khi chạm được rồi tôi lắng nghe xem có cảm giác nào giống như trong sách nói hay không. Tôi chả thấy gì hết ngoài cái hơi hừng hừng nóng hổi của âm hộ tiết ra. Tôi đưa ngón tay giữa ra và khều khều thử thêm vài lần nữa. Ở vùng thịt mềm mại thì có chút cảm giác đó là sự nhột nhạt, tê tê hơi khó chịu. Tôi vì tò mò muốn biết cảm giác khoan khoái ra làm sao nên tiếp tục cho ngón tay ngọ nguậy nơi cửa mình. Tôi thấy có một cái gì chạy lòng vòng ở bên trong, thấy thích thích và ngộ ngộ. Tôi tiếp tục làm nhanh hơn, tay trái tôi kéo giãn cái quần ra cho tay phải dễ dàng cử động, cái cảm giác nhột nhạt khó chịu từ từ thay cho cái kích thích dễ chịu. Tôi cắn hai hàm răng lại. Người tôi hơi nhõm dậy ướn ẹo theo cái búng bẩy của đầu ngón, tôi khều ngón tay càng ngày càng nhanh hơn và nhanh hơn, nhanh đến không thể nào còn nhanh hơn được nữa. Bỗng tôi ngừng lại để lắng nghe cái cảm giác vừa rồi tôi mới có được, tôi phát giác hơi thở của tôi trở nên dồn dập, thì ra trong lúc tôi kích thích âm hộ tôi đã nín thở tập trung. Đến lúc tôi ngừng lại thì mới hay là tôi đã hết hơi và thở gấp để hít không khí vào phổi. Lúc đó tôi cảm giác được một cái gì ướt ở đầu ngón tay giữa. Tôi đưa ngón cái chạm vào và chà chà kiểm tra. Quả thật đó là một cái chất nhớt. Tôi thầm nghĩ trong sách nói đúng quá. Tôi kéo tay ra và đưa tay lên ngửi. Quả nhiên là nó có một mùi đặc trưng khó tả. Tôi kéo bàn tay trái ra khỏi quần vào đưa cả hai bàn tay lên người để định rõ mùi vị của chất dâm thủy. Tôi cũng chưa khẳng định được nó giống mùi gì. Tôi ngửi xong thì tôi lại đưa hai bàn tay ra nhìn. Tôi nhìn thật kỹ để xem chất nhờn này có đặc điểm gì khác lạ. Lúc đó tôi phát giác ra một điều mà trong sách không nói đến. Đó là chất nhờn này rất là mau khô, chỉ trong giây lát thì mấy ngón tay của tôi đã khô quánh, rít, rít, tôi luồn tay vào quần và tiếp tục kích thích. Tôi cảm giác dịch nhờn càng ngày càng tiết ra nhiều hơn, chất nhờn làm cho ngón tay của tôi sổ sệt thật dễ dàng, tôi nới rộng vòng xoay của đầu ngón tay và đưa nó lên cao hơn. Bất ngờ tôi chạm vào cái gì đó mà nó kích ngất vô cùng, tò mò quá, tôi kéo quần xuống để tìm tòi, tay trái tôi vạch tay phải tôi ra để kiếm cái cảm giác kích ngất vừa rồi đó. Tôi làm 2-3 lượt rồi mà vẫn chưa tìm ra nó, tôi nhìn lên bàn, lật trang vừa rồi của cuốn sách để tìm hình minh họa, tôi thấy có một chỗ gọi là âm hạch và mở ngoặc ra là mông đốc. Tôi tìm từ lời giải thích trong trang và chăm chú đọc, âm hạch hay mông đốc là nơi kích thích nhất trong tất cả các nơi kích thích đối với đa số phụ nữ, khi nơi này được sờ nắn, cảm giác như điện giật sung sướng tuyệt vời, tôi ngừng đọc và cúi xuống để tìm kiếm cái được gọi là mông đốc. Tôi xê ra phía sau một chút để ánh sáng của cây đèn neon chiếu vào hai cái đùi thon trắng của tôi. Tôi vẫn không tìm ra nó. Tôi kéo hai chân lên khỏi ghế và tiếp tục tìm kiếm. Vẫn không thấy được. Tôi tức lắm. Tôi vớ cái gương để gần đó và soi nó ở phía dưới. Tôi vò vạch bạch bẹt banh và kéo để tìm tòi những sự bí mật của cơ thể. Tôi thấy ở phía dưới cùng là hậu môn. Chung quanh hậu môn có những nếp nhăn nhúm như cái cổ miệng của cái bong bóng khi bị người ta thắt dây thun vào. Cách đó chừng 2 phân tôi thấy một cái lỗ dẹp khép kín. ở đó đã có chất lầy nhầy ứa ra. Tôi vạch tiếp lên trên một phân thì có hai cái mép nhỏ nhắn màu nâu nhạt. Tôi banh hai mép đó ra và nhìn kỹ nó qua tấm gương soi. Tôi thấy một miếng thịt hồng nằm bít một vành lỗ lớn. Tôi giáng căng hai mắt để khám phá thêm. Tôi thấy ở giữa miếng thịt hồng hồng là một cái lỗ nhỏ xíu. Sau này tôi mới biết nó là niệu đạo hay lỗ tiểu. Tôi kéo hai ngón tay lên trên và banh nó ra hai bên. Tôi phát giác ở giữa hai mép đi lên của một vùng thịt đỏ hỏn là một hạt nhỏ như hạt đậu xanh. Tôi ấn ngón tay giữa và trỏ để cho hạt đậu xanh trồi ra ngoài để tôi nhìn kỹ hơn. Hạt đậu này có màu hồng nhạt, đúng như lời tả trong sách. Và kể từ giờ phút đó tôi đã biết được mồng đọc ra làm sao. Tôi cho ngón tay giữa của bàn tay phải khều nhẹ vào mồng đọc, một cảm giác đúng như lời trong sách nói, khoan khoái vô cùng. Nó đang dâng lên trong lòng của tôi. Tôi cảm giác là mình đang bay trên mây, nó làm cho tôi chỉ có muốn tiếp tục khều hạt đậu xanh mà chẳng muốn ngưng. Khi tôi được kích ngất, tôi để ý hạt đậu xanh nở to ra gấp đôi và trở thành một hạt bắp. Nó trồi ra ngoài cương lên mọng cứng, tôi ấn đầu ngón tay vào thì nó tụt vào, tôi kéo ngón ra thì nó lại trồi ra. Cảm giác thiệt là sung sướng khó tả. Tôi cảm giác dâm thủy của tôi từ từ trào ra khỏi cửa mình và tràn xuống tới hậu môn. Tôi còn thấy toàn thân mình nóng hổi. Chiếc xì líp đã được tôi đẩy xuống đất trong lúc tôi mê dại. Hai chân tôi nâng cao và giang xa, năm ngón chân tôi díu lại và giật giật liên hồi. Hai mắt tôi lim dim chỉ thấy được ánh sáng lờ mờ của cây đèn neon bao phủ ở chung quanh. Sự sướng ngất càng ngày càng dâng trào. Nó giống như một luồng thủy ngân chảy dần dần trong mé ụ. Tôi giang chân ra xa hơn. Trước nữa tôi ngã đầu ra lưng ghế để hưởng thụ cái tuyệt đỉnh Vu Sơn đang tới. Tôi díu hai mông lại để dùng mình xuất khí. Cảm giác một dòng nước nóng trôi mãi không ngừng qua đường âm đạo, thiệt là kích ngất. Tiếng chui cửa cót két làm cho tôi hoảng hồn khép chân lại. Chưa kịp lượm cái quần xì còn nắm ở dưới đất lên để mặc vào, tôi nhanh tay kéo cái váy lụa mỏng để phủ lên cặp đùi của mình. Tôi cũng kịp thời nhét cuốn sách đang đọc dưới đít cuốn sách kỹ thuật nông nghiệp trước khi tôi nghe tiếng cửa mở ra. Tôi ra vẻ chăm chú đọc sách. Tiếng bước chạy lạch bạch của thằng bé Tâm, con của chị hàng xóm qua nhà tôi chơi trốn tìm với thằng em út của tôi. Nó vừa chạy vừa la, chưa nghe, chưa nghe. Ở bên ngoài tiếng của thằng em vọng lên, rồi chưa, tao đi kiếm đó nghe, tao kiếm được mày là mày phải hôn con mi, đó. Thằng bé chạy lanh quanh trong buồng của tôi rồi cuối cùng nó tìm ra một chỗ có thể trốn một cách an toàn. Nó chui xuống gầm bàn học của tôi. Tôi hết hồn vì sự đột ngột xảy ra. Tôi cứng mình chẳng biết phải làm sao. Tôi ráng chờ cho trò chơi của chúng qua mau để tôi lượm chiếc xì líp lên. Thằng bé loay hoay rồi chuồn xuống gầm bàn học của tôi và ngồi trông ngốc dưới đó. Tôi ngồi im ra vẻ chăm chú đọc sách không để ý tới nó. Tôi cảm giác một vật gì đó đặt lên đùi của tôi. Tôi cúi xuống nhìn và nói thầm trong bụng, ơ kìa, thằng bé Tâm nó đã lượm cái quần xì líp của mình và đang đặt nó lên đùi của tôi. Tôi nắm chặt cái váy vì sợ nó vô tình đẩy cái váy lên thì tôi mắc cỡ chết. Tôi cúi xuống để xem thằng bé đang làm gì. Tôi thấy nó đưa ngón tay lên miệng để SCSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hơn là ngồi im không nhúc nhích mà cũng không dám lên tiếng. Tôi cảm giác là thằng bé đang soi mói vào chỗ kín của mình. Tôi bỗng thấy lạ và tưng tức khó chịu. Tôi nhặt cái quần xì líp lên và để nó lên mặt bàn. Tôi khép hai chân lại và định rút chân ra ngoài bàn thì thằng bé tâm chợt lên tiếng. A, chị Vi ở chuồng. Tôi chợt đánh thót cả thân mình khi thằng bé đã phát giác ra là tôi không có mặc quần. Vậy là nó đã thấy chỗ kín của mình. Tôi nghĩ thầm, tôi chân mình chết cứng vì mắc cỡ. Trái tim tôi đập liên hồi, tôi chẳng biết làm sao, tôi nói thầm trong bụng, bây giờ nó đã thấy tôi ở trường rồi, tôi có kéo chân về thì cũng vậy thôi. Chẳng thà, mình để im, coi như không thèm để ý tới lời nói của nó, chờ cho nó chơi trốn tìm xong thì mình mặc quần vào cũng không muộn, và thế là tôi để im không nói tiếng nào với nó. Tôi rút cuốn sách dưới đít quyển sách kỹ thuật nông nghiệp ra và lật sang trang khác và đọc tiếp. Tôi chỉ đọc được hai hàng thì thằng bé đặt hai tay lên đùi của tôi và chồm cái đầu ra ngoài xem động tĩnh của thằng em út của tôi cố đang kiếm nó. Nó thụt cái đầu vô rồi lại thụt ra giữa hai đùi của tôi làm tôi khó chịu muốn chết nhưng tôi đã không bảo nó ngừng. Tôi tiếp tục đọc. Cảm giác một bàn tay nhỏ nhắn ở giữa hai đùi của tôi làm tôi rùng mình nổi da gà khắp mình mẩy. Tôi cảm giác nước nhờn của tôi bắt đầu ứa ra ngoài cửa mình và đang thấm xuống ghế. Tôi thấy hai núm vú của tôi căng cứng tự lúc nào và khó chịu khôn tả. Tôi đưa hai bàn tay lên chà nắn chúng. Tôi sướng dần khi bốn ngón tay của tôi chụm lại để xe hai đầu vú. Chúng trở thành căng cứng nhọn hoắt chĩa ra ngoài lớp áo ngủ mỏng dính của tôi, thân thể tôi nóng bỏng như lửa đốt, đầu óc tôi quay cuồng chẳng còn suy nghĩ gì được hết. Tôi tự động kéo cái váy lên khỏi mông nhưng không hề biết là thằng bé Tâm đang ngồi ở dưới hộc bàn. Khi chiếc váy đã vắt vẻo ngang lưng thì tôi nghe thằng bé Tâm ở dưới lên tiếng. Ây ây ây, chị Vi ở chuồng lêu lêu mắc cỡ, tôi không còn mắc cỡ như lúc nãy, tôi bỗng nhiên muốn phơi bày thân thể của tôi cho một người nào khác xem. Phơi bày cái lồn bóng nhẵn tươi giói của đứa bé gái vừa mới lớn cho bất kể là ai cho dù chỉ là một thằng bé. Chẳng những thế tôi còn trở nên thích thú ngạo nghễ hai tay vạch hai bên mép thịt nhỏ xí đỏ nhạt ra cho nó xem, lúc đó tôi bỗng thấy sung sướng ngộ nghĩnh. Trái tim tôi đập liên hồi giống như lúc tôi bị gọi lên lớp trả bài vậy đó, tôi cúi xuống và nghênh cái mặt cười với nó, ờ chị ở trường đó rồi sao, em tức hả? Thằng bé Tâm không nói gì cả cứ tiếp tục nhìn vào giữa hai đùi của tôi, lâu lâu nó chồm lên đùi của tôi và đưa cái đầu ló ra ngoài lóng ngóng tìm thằng em út của tôi. Tôi cảm giác nhột nhạt lạ kỳ và thích thú nên tôi ưỡn người về phía trước cho cái mặt của nó gần như kề sát vào âm hộ của tôi, hơi thở của nó khì khì vào bẹn của tôi nóng nóng. Tôi dang hai chân xa ra một tí cho làn hơi đó thổi vào ngay giữa khe, nước trong người bỗng ứa ra ướt mẹp. Tôi muốn lấy hai tay của mình để ấn cái đầu nhỏ bé của nó vào nhưng tôi còn chưa dám. Tôi đổ mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con vì kích thích lạ lùng và bộc phá. Tôi lật sang trang kế của cuốn sách như cố tình quên đi dục vọng trong người. Một hình minh họa cảnh người đàn ông đang vùi đầu vào giữa hai đùi của người đàn bà làm cho tôi kích dục tột bực. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng một cái ực và tôi bỗng nghĩ ra một cái ý nghĩ táo bạo nhất từ trước tới nay trong cuộc đời con gái của tôi. Tôi muốn thằng bé vùi đầu vào chỗ kín của tôi. Tôi thở hổn hển và nói với nó, trong lời nói có sự run run, em Tâm, em đừng có phá để yên cho chị học bài, em ra ngoài chơi đi nha, chị cho em núp ở đây một chút đi. Nó không tìm được em thì nó phải hôn con mi, còn nếu tìm được em thì em phải hôn con mi đó chị, quê lắm không được đâu, em không muốn hôn con mi đâu. Tôi như phát giác ra được một kế hoạch để đạt được ý muốn của mình. Tôi nói với nó, em phá chị như thế này thì chị sẽ chỉ chỗ trốn cho nó tìm được em ở đây. Đừng chị, em không muốn bị quê đâu chị. Nếu vậy thì em phải nghe lời của chị. Chị nói đi, chuyện gì em cũng làm được hết. Tôi ngập ngừng giây lát và tiếp tục nói trong sự kích thích hồi hộp. Chị muốn em liếm chị ở chỗ này, tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào chỗ kín của mình, thằng bé ngước nhìn tôi rồi lại nhìn chỗ kín của tôi, trong khoảnh khắc tôi nghĩ là nó không đồng ý. nhưng tôi đã lầm, thằng bé bỗng vụt đầu vào giữa hai đùi của tôi và bắt đầu liếm, mặc dù cái liếm của nó rất là vụng về. Nhưng gì đây là cảm giác đầu tiên mà tôi có được từ cái lưỡi nóng bỏng cọ sắt và mép âm vật nên tôi thấy sướng lạ lùng. Tôi thở hì hì và bảo nó, em liếm như vậy là đúng rồi đó. Cứ coi chị như là cây cà rem mà em thích đi, liếm cho mạnh vào, mạnh nữa đi em. Thằng bé tâm hì hục cái đầu giữa hai đùi của tôi. Thỉnh thoảng nó lại ngốc đầu lên để xem thằng em út của tôi có vào buồng không, thấy không có động tĩnh gì của thằng em út tôi, nó yên tâm cúi đầu xuống liếm một cách tự nhiên, còn tôi phải cắn chặt hai răng để dằn cổ họng của tôi không phát ra thành tiếng rên sung sướng, hai tay của tôi nắm chặt lấy tóc của nó, tôi vò tóc của nó trở nên rối bời. Thằng bé tiếp tục liếm tôi càng lúc càng mạnh hơn bởi hai bàn tay của tôi đang ghì chặt đầu của nó vào giữa hai đùi của tôi. Nó bỗng gệt đầu trở lại và ho lên sù sụ. Tôi cúi xuống hỏi nó, chuyện gì vậy em, chị làm em nghẹt thở quá, chị đừng nắm đầu em nữa, được rồi, chị không nắm đầu em nữa. Và nó tiếp tục liếm lồn của tôi trong lúc hai bàn tay của tôi xe hai đầu núm vú đang căng cứng. Một cảm giác sung sướng lại trào dâng từ đầu ngón chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống. Tất cả đều tập trung ở trong âm hộ. Tôi cảm giác nó bắt đầu trào ra theo đường âm đạo. Đi tới đâu là sướng tới đó. Sướng không thể tả nổi. Tôi xuất khí ra đầy cửa mình, ướt cả háng. Thằng bé lấy đầu ra đưa tay lên vét lấy cái miệng dính lầy nhầy chất nhơn nhớt. Nó nhìn tôi ngơ ngác và sợ sệt. Một phút trôi qua, tôi cúi xuống hỏi nó, em làm cái gì mà mặt mày tái mét thế? Chị la om sóm làm cho em sợ, chị xin lỗi em, nhưng tiếng gõ cửa và câu hỏi, có tâm ở trong này không chị, ở bên ngoài của thằng em út của tôi làm cho tôi chưa kịp nói. Tôi chỉ kịp nói vọng ra ngoài, chị bận học em đừng có phá, thằng Tâm không có trong này. Sau đó thằng Tâm chui ra khỏi gầm bàn đưa cặp mắt biết ơn tôi vì đã che giấu cho nó. Nó vừa bước ra ngoài thì tôi cúi xuống lượm chiếc slip để mặc vào, cảm giác nước nhơn ứa ra là ướt đáy chiếc slip. Sau đó thằng Tâm đã thắng thằng em út của tôi và nó không phải hôn con mi. Thằng em út của tôi thua và nó phải hôn con mi, nhưng đó là câu chuyện khác. Tôi chờ cho tiếng ồn ào bên ngoài dứt thì đi vào nhà tắm để giặt chiếc quần xì líp giờ đã khô quánh như người ta chết hồ ở đáy quần. Tôi trở lại bàn học để nghiền ngẫm chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy. Tôi không ngờ tôi lại làm như thế. Nhưng tôi phải công nhận là nó đê mê quá, lần đầu tiên trong đời của đứa con gái mới lớn như tôi mới hưởng được cái vời vợi như thế. Tôi đóng các sách vở trên bàn lại, tắt đèn và đi ngủ mặc kệ cho kỳ thi cuối niên khóa ngày mai. Tôi lim dim và mỉm cười vì tôi đã học được một bài học thực tiễn mà người con gái nào cũng phải nên biết trước ngưỡng cửa hôn nhân, trước khi đi vào giấc mộng đẹp.